Kính thưa chư vị đồng học, phần trước chúng tôi giảng đến Tây Phương Tịnh Độ ngũ nghịch thập ác, thập niệm thành tựu đới nghiệp vãng sanh, cư hạ hạ phẩm giả, giai đắc tam bất thối giả. Đoạn này là nói rõ sự thù thắng của vãng sanh thành tựu, nói rõ bộ kinh này lực dụng không thể nghĩ bàn. Điều này hiển thị viên chứng thù thắng, tức là lực dụng của bộ kinh này không thể nghĩ bàn. Chúng tôi đã trình bày xong phần ngũ nghịch trong yếu giải, nói đến ngũ nghịch thập ác. Thập ác tức là trong thập thiện nghiệp đạo chỗ nói thân tâm là sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Đây là thân tạo ba điều ác. Khẩu tứ tức là nói về ngôn ngữ, có bốn điều đại ác. Thứ nhất là vọng ngữ. Vọng ngữ là lừa gạt chúng sanh, nói lời không thành thật, nói không đúng sự thật. Thứ hai là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Khiến cho hai người không thuận. Đó là chuyện nhỏ của hai người. Còn chuyện lớn là khiêu khích giữa hai quốc gia, làm cho hai quốc gia bất hòa, sẽ phát động chiến tranh. Cho nên tội ác của lưỡng thiệt vô cùng vô cùng nặng nề. Xem cái tai hại lớn hay nhỏ, làm cho ảnh hưởng thời gian dài hay ngắn, thì quả báo cũng đọa vào địa ngục A Tỳ. Thứ ba là ác khẩu. Ác khẩu là nói lời thô lỗ, rất khó nghe, có ý hay vô ý đều làm tổn thương người khác. Đã kết oán thù với chúng sanh. Có rất nhiều lúc tự họ cũng không biết mình đã kết mối oán thù với người ta, cho nên cách nói năng rất là khó. Khổng lão phu tử dạy học xếp ngôn ngữ ở tại khoa mục thứ hai. Khoa mục thứ nhất là đức hạnh, khoa mục thứ hai là ngôn ngữ. Cho nên cổ nhân có nói khẩu quy họa phước chi môn, tức là lời nói của bạn hiền lành, nhu hòa thì sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Nếu nói lời ác khẩu, lưỡng thiệt, thì sẽ mang đến hung tai cho bạn. Cho nên cái miệng đích thật là họa phước chi môn. Thứ tư là ý ngữ. Ý ngữ là nói lời thêu dệt, dụ dỗ làm mê hoặc người khác. Đại đa số là dụ hoặc dỗ mê hoặc người ta tạo nghiệp bất thiện. Hiện nay trong cái xã hội này rất là phổ biến. Quý vị hãy xem, hiện nay nói đến nghệ thuật, nội dung biểu diễn của nó là gì? Ca vũ là gì? Hí kịch là gì? Âm nhạc là gì? Hầu như toàn là ý ngữ. Nội dung bên trong cũng không ngoài sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ. Mỗi ngày trong xã hội đang dạy cho đại chúng như thế, thì cái xã hội này làm sao có được an định? Người Trung Quốc nói đến hòa bình an lạc. Chúng ta có thể cùng với tất cả đại chúng hòa thuận sống chung. Cùng với hoàn cảnh đại thiên nhiên cư xử hòa thuận thì là tâm bình. Tâm bình thì bạn mới được an. Ngày nay chúng ta nói có cảm giác an toàn, thân tâm an ổn thì có vui. Người tu hành thì được định. Nếu thân tâm chẳng có cảm giác an toàn thì người thế gian làm gì có vui? Người tu hành làm sao được định? Tại sao không được? Là căn nguyên của khẩu nghiệp có bốn loại. Cho nên nếu chúng ta muốn thật sự đạt đến hòa bình an lạc, cái nhân tố đầu tiên thật sự của hòa bình an lạc là ngôn thiện, khẩu nghiệp phải thiện. Tuyệt đối không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ thì xã hội mới có thể an định. Cho nên chúng ta muôn ngàn cho nên nghĩ rằng tự mình nói vài câu giả dối lừa gạt người ta, cho rằng nói giỡn chơi với người ta không có quan hệ gì. Thật ra quan hệ rất lớn, có thể gây ra tai nạn cho cả thế giới. Ngày nay chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng của mình và muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn trong thế gian này được tiêu tai khỏi nạn, phải từ chỗ nào bắt đầu làm? Phải từ thiện hộ khẩu nghiệp bắt đầu làm thì đúng rồi. mọi người đều biết được khéo giữ khẩu nghiệp thì xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Từ chỗ nào bắt tay làm? Từ bản thân của mình bắt đầu làm. Phải làm gương cho đại chúng xã hội xem. Ngày nay trong xã hội hầu như tất cả nghệ thuật diễn xuất, nội dung của nó đại đa số là bất thiện. Nó là bất thiện thì chúng ta không xem, không nghe, không tiếp xúc. Nếu là thiện lương thì chúng ta đến xem, có thể thưởng thức. Như tuần trước, những sinh viên thuộc hệ âm nhạc của trường Đại học Queensland tổ chức đại nhạc hội, có hơn 100 người diễn tấu âm nhạc cổ điển. Họ mời tôi cũng đi tham dự. Nghĩa là thế nào? Vì đây là sự vui thú chánh đáng, chúng ta phải đề xướng. Nếu là nội dung bất thiện thì chúng ta tuyệt đối không đi tham dự. Để tu dưỡng đạo đức của mình, hiện nay những người trẻ tuổi một cái định lực cũng không có. Điều này rất nguy hiểm. Nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc từ thở nhỏ phải dạy tu dưỡng định lực. Cái định lực này không phải như trong Phật môn ngồi xếp bằng, tức là học tập phải có tâm nhẫn nại, học tập tâm kiên định. Người hiện nay tánh tình hấp tấp là việc không tốt. Bạn xem họ nghe giảng, nghe giảng một tiếng đồng hồ, họ cũng không có tâm nhẫn nại. Hiện nay cái tâm nhẫn nại được lâu nhất cũng không lâu hơn nửa tiếng. Nhất định phải xen vào tiết mục biểu diễn thì họ mới có hứng thú. Nếu chỉ ngồi nghe không thì cảm thấy khô khan vô vị, họ nghe không vô. Cho nên phải thay đổi không khí. Phải có biểu diễn. Điều này khiến cho chúng tôi nghĩ đến xưa kia nền giáo học của thế gian và xuất thế gian. Nền giáo học của Phật Pháp thì không cần nói. Thời xưa, những học trò rất cung kính lắng nghe. Trong mỗi buổi học, ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Xưa kia là do trường tư thục dạy học, mỗi buổi học cũng là từ 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ. Học suốt mấy tiếng đồng hồ không có giờ nghỉ. Từ sáng sớm bắt đầu vào học cho đến lúc tan học thì sắp đến giờ ăn trưa. Hầu như học suốt 3 tiếng đồng hồ. Thầy giáo và học trò đều ở cùng một nơi. Nghĩa là thế nào? Là bồi dưỡng cái tâm nhẫn nại và cái tâm kiên định. Hiện nay chúng ta ở trong giảng đường giảng kinh. Nghe giảng kinh cũng là vào lớp học. Mỗi một thời chúng tôi giảng là 2 tiếng đồng hồ, và sau đó nghỉ ngơi 10 phút để cho mọi người được thoải mái một tí. Như hiện nay mỗi thời chúng tôi giảng 1 tiếng, mà có rất nhiều người bảo với tôi rằng những người trẻ tuổi không kham nổi, họ nghe giảng suốt 1 tiếng đồng hồ không chịu nổi. Không sai, đích thật là nghe không vô. Tại vì sao? Vì họ nghe không hiểu. Cũng như ăn một món đồ ăn vậy, họ không có thưởng thức được mùi vị của nó. Nếu họ nghe đã hiểu được thì cũng như nếm được mùi vị, thì họ sẽ không thể bỏ được. Đừng nói chi là giảng một thời là 1 tiếng, cho dù giảng một thời 4 tiếng, họ cũng không chịu buông thả giây phút nào. Tại vì sao? Vì họ nghe hiểu được nghĩa lý. Trong Phật pháp gọi là hưởng được pháp vị. Nhà nho gọi là thật là vui thay. Trong Phật pháp gọi là pháp hỷ sung mãn. Họ nghe giảng đích thật đã nhập cảnh giới. Khi tôi còn nhỏ, lúc bây giờ đang học tiểu học, vào thời đó trong xã hội có kể chuyện trong sách, những đứa trẻ chúng tôi thường hay đến nghe. Nghe họ kể chuyện rất là thú vị, quên hết thời gian. Có lúc đến giờ cơm cũng quên hết. Càng nghe thì càng ưa thích. Hiện nay cái môn nghệ thuật này hãy còn rất ít. Ở Đại lục Trung Quốc chắc có lẽ vẫn còn. Ở Đài Loan thì không còn nữa. Tại ngoại quốc dĩ nhiên là không có thấy. Đây là một môn nghệ thuật để giáo dục xã hội. Nội dung của nó phần nhiều là chuyện cổ tích lịch sử. Chúng tôi ưa thích nghe kể nhất như là Tam Quốc Diễn Nghĩa và Tận Trung Thuyết Nhạc, tức là chuyện của Nhạc Phi, là sự tích vị anh hùng dân tộc trong lịch sử. Nội dung là trung hiếu tiết nghĩa. Cho nên xưa kia có rất nhiều người không được tiếp thụ giáo dục, nhưng họ hiểu được đạo lý làm người. Họ học ở đâu? Họ học từ nghệ thuật diễn xuất. Học trong nghệ thuật diễn xuất, đó là giáo dục. Là giáo dục vui chơi. Trong mấy ngàn năm ở Trung Quốc, phương pháp giáo dục này rất có hiệu quả. Thật tại mà nói, rất đáng được đề xướng. Tức là ngôn ngữ quan trọng hơn bất cứ thứ gì phải học. Nếu đã phạm khẩu nghiệp nhẹ thì đọa địa ngục kéo lưỡi, nặng thì đọa vào địa ngục A Tỳ, ghê gớm lắm. Ý tam ác, tham sân si, tức là tham lam, sân hận, ngu si. Đây là nói về thập ác. Thập ác là tội rất nặng, là cái nhân của tam đồ địa ngục. Cho nên hiện nay chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát tự mình và người khác. Rất ít tự mình biết rõ mình, họ chỉ thấy được cái lỗi của người khác, không thấy được cái lỗi của mình. Đây tức là ngu si. Không thấy được cái lỗi của mình thì làm sao tự mình biết sửa đổi? Tu hành không có gì khác, tu hành tức là sửa đổi. Tu là tu sửa, hành tức là hành vi sai lầm. Đem hành vi sai lầm của mình tu sửa chữa lại, trở lại gọi là tu hành. Thân của chúng ta tạo thập ác, đây là hành vi bất thiện. Bạn phải đem nó tu chính trở lại. Không thân không sát, không sát sanh. Chẳng những không sát sanh mà còn phải thương yêu bảo hộ tất cả chúng sanh. Càng tích cực thương yêu bảo hộ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, đây là thiện nghiệp và thiện hành. Chẳng những không trộm cắp, giới trộm cắp trong giới kinh của nhà Phật nói được rất là vi tế, rất là thấu triệt. Giới trộm cắp tức là không cho mà lấy. Phàm là món vật này của có chủ, tài vật có chủ, không được chủ nhân đồng ý mà chúng ta tự động lấy xài, hoặc là đem nó di động, cũng không thể được. Bạn đem nó dời chỗ khác thì chủ nhân tìm không ra. Cho nên phải luôn luôn nghĩ đến làm sao thuận tiện cho người khác. Trong Phật Pháp có nói không trộm cắp được đại phú, không sát sanh được sống lâu, không sát được khỏe mạnh sống lâu, không dâm được tướng hảo quang minh. Nghi dung của bạn đoan chính. Hiện nay chúng ta nói là sắc mặt rạng rỡ sáng ngời, chúng sanh nhìn thấy tôn trọng kính yêu, quả báo vô cùng thù thắng. Không vọng ngữ được quả báo là thành tín. Lời của bạn nói người khác tin tưởng. Lời nói có thể được đại chúng tín nhiệm thì sự giáo hóa của bạn có được thành tựu, thì có thành tích khả quan. Nếu như bạn không có đức hạnh này, cho dù bạn có lòng tốt Cho dù bạn có ý tốt dạy người khác, nhưng người khác không tin bạn, khiến cho bạn có rất nhiều vấn đề. Điều này thì khó. Bạn có thiện tâm thiện ý muốn giúp đỡ người khác, nhưng người khác không chịu tiếp nhận, là nguyên nhân gì? Là do nghiệp nhân của vọng ngữ. Lưỡng thiệt thì càng đáng sợ, khiến cho người khác không dám tiếp xúc với bạn. Tại vì sao? Vì sợ bạn hãm hại.